để mà cứ một bề làm nô lệ mà không có hề ngờ đến, không có nghĩ đến cái chuyện mình phải tỉnh ra. Thì bây giờ có học Phật quán tâm mới thấy, mới biết những cái này tên nó là kết, mà nó lại bởi vì mình cứ vâng uy quyền nó cho nên nó sai. Còn như nếu mình tỉnh ra à, nếu mỗi khi cái tham nó hiện lên mình biết tham, thế rồi mặc nó. Mỗi khi cái sân nó hiện lên biết sân, thế rồi mặc nó, thì nó làm gì được mình? Nó có làm gì được mình không? An nhẫn sao con lại cứ phải sợ nó mà một bề vâng theo nó như thế? Thì con mê muội, con cứ nhận nó là con, cứ nhận nó là mình. Cho nên bây giờ hễ nó cứ khởi lên thì lại cứ nói tôi buồn, tôi khổ, cứ nhận là tôi. Thế còn như nếu mình tỉnh ra, mình học tứ niệm xứ, mình tỉnh ra, mình nhìn thẳng nó rồi mặc nó, thì cứ đố nó đứng được lại. Đứng nó còn chả đứng được, huống chi là nó còn sai được mình. Thế nhưng mà bởi vì cái mê muội không biết, cho nên là từ vô thủy đến giờ không có chịu tỉnh ra, thành ra cứ để cho những các cái hư vọng ấy nó sai, khiến cho mình thành ra một con người hư hỏng. Ở trong chùa chị em ta chê trách hết việc này sang việc kia, mình không biết đó là tại cái lỗi của những kết sự, mình lại còn trở lại là còn bênh nó cơ, còn bào chữa nó phải, còn tại các cô ác, tại các cô xấu. Đó là quán tâm vô thường. Bây giờ xin thế nào là quán pháp vô ngã bảo thủy? Phải nói chữ pháp là cái gì đã? Pháp là một danh từ rất rộng, tất cả các thứ hữu tình vô tình, về tâm, về thân, về cảnh đều gọi là pháp, nghĩa là một thứ. Thế nói như thế tức là tất cả, dùng chữ pháp là nói là đại diện cho tất cả mọi sự ở thế gian này, dù là hữu tình, dù là vô tình, dù là có hình tướng, dù là không có hình tướng, à, đã có tên gọi, tất cả đều là vô ngã. Ở đây nói vô ngã, vậy con hiểu thế nào gọi là vô ngã? Phải thí dụ chỉ là những cái tờ giấy nó ráp lại, mà trên cái tờ giấy thì có những chữ, mà những chữ này cũng không thật, những chữ chỉ là những cái vết mực, những cái vết mực đặt trên tờ giấy gọi tên là những cái chữ, mà chính cái tờ giấy nó cũng là cái không có, do người ta nghiền những rác mình vứt đi kia kìa, ta đem về người ta nghiền nát, ta trộn vào mấy nước nó thành ra một cái chất bột sệt sệt, ấy là người ta mới tráng lên trên cái gì đó như là tráng bánh, thế người ta phơi khô, thế là thành ra cái đặt tên là tờ giấy. Chứ nó vốn chất nó cũng là cái không có. Thế thì đó là con nói về sắc pháp là cái không thật. Còn tâm pháp như là buồn, vui, yêu, ghét, những cái là tâm pháp, thì làm sao lại bảo là vô ngã? Đó là con nói cái âm thanh nó không có thật. Mà bây giờ thầy hỏi là cái vui nó không có thật, là không có nắm, không có bắt được, không có bỏ túi được, nó hiện lên xong lại tàn đi. Hễ cứ theo cái duyên, cái gì nó vừa, nó lợi cho cái thân này, ấy thấy là cái vui nó hiện lên. Thế nếu mà xong nó lại tắt đi. Thế cho nên cái ấy là cái nhiều khi mình không muốn vui mà nó cứ hiện lên, nó cứ vui. Mình không muốn buồn nó cũng cứ hiện lên, à, là bởi vì mình chưa tự chủ được mình, cho nên cái vui nó cứ hiện lên, cái buồn nó cứ hiện lên. Nếu mà mình để cho nó sai nữa thì nó là, thì đấy là những gọi là những cái kết sự, những cái hư vọng mà mình cứ tập mãi nó thành cái thói quen, bây giờ thành cái tánh, cái nết, người ta cứ bảo cái người cái tánh vui tánh, cái người cái vị ấy vui tánh, cái như thế là bởi vì người ta tập thành thói quen, nên thế là mình tôi gọi là tánh lết. Thế còn cái người có người chỉ bảo cái cô nóng tánh là bởi vì cũng tập thành thói quen, cứ hay giận hay hờn thì người ta gọi là người nóng tánh, gọi là vui tánh, gọi là nóng tánh, chẳng qua là thế là những cái kết mà thôi. Vô ngã cũng phải đủ ba điều như vậy, nghĩa là cũng phải tinh cần không biếng nhác. Quán thọ thì khổ, không tinh cần không biếng nhác, phải ghi nhớ không lãng quên, phải để mà diệt trừ cái tham ưu. Thế nào là quán thọ thị khổ? Sẽ diệt trừ được tham ưu minh khổ, diệt trừ cái tham. Cho cái thí dụ trước, nói gì từ cái tham, trừ được cái tham. Thân con là đất nước gió lửa, nhưng mà đây nói chữ thọ. Thọ tức là mình nhận một cái gì ở bên ngoài vào mình, như mắt thấy một cái hình sắc, tai nghe một cái âm thanh, lưỡi nhận một cái vị trần, cái tay lãnh thọ một cái bánh hay là nhận tiền. Thế như thế thì gọi là thọ. Thế thì làm sao mà mình thì mình cho là thọ là vui, ai cho mình cái gì là đều là tử tế là tốt cả. Thế mà Phật lại bảo thọ là khổ. Làm sao bố cho tiền, mẹ cho bánh, chị em cho sách vở, thế là mình thích lắm chứ, tại sao Phật lại bảo khổ đấy? Đấy là khổ. Thì cái tiền của người ta thôi thì cứ nói ngay tiền người ta cho mình đi, để mà đó là cái chuyện thọ. Còn cái thí dụ như con nói là cái chuyện đi ăn cắp thì nó là chuyện khác. Đây là mình được lãnh thọ, người ta cho thẳng vào tay mình, người ta cho thật, mà Phật còn gọi là khổ. Mình lãnh thọ đó là khổ. Thế như bây giờ chúng ta sống ở chùa, hễ có thập phương người ta mang gạo, mang rau, mang vải, mang các thứ đến người ta cúng, thì chúng ta thấy chúng ta mừng. Đã. Còn Đức Phật ấy, thì Ngài bảo thọ thì khổ. Tại sao thế nhỉ? Pháp hạnh nhận của người ta thì đây là mình mắc nợ. Đã. Thập phương người ta đem gạo đến cho mình, hàng ngày mình ngồi ăn cơm, cái áo mình đang mặc đây là của người ta, thế là mình là người đi vay nợ. Mà phàm đã có nợ ấy, thì có sung sướng không? Thì phải trả chứ, chẳng sớm thì muộn. Cái người không nợ thì thảnh thơi, còn cái người đã mắc nợ thì phải lo mà trả nợ. Đấy, Phật đưa chúng mình vào cái thế khó, bắt chúng ta phải sống bằng của thập phương. Mà đã nhận của người ta thì tức là phải mắc nợ người ta. Hiện tại chúng ta là những người đang mang nợ những cái chén cơm chúng mình ăn hàng ngày. Cho nên Thầy khuyên tất cả chị em phải tần tiện trong cái việc sử dụng tất cả những vật mà thập phương người ta cúng, như đèn điện, như món ăn, như y phục này, đều là những thứ chúng mình đang vay nợ cả, mà chúng ta chưa giải thoát, chưa giác tỉnh, chưa bảo đảm là đã làm hiền làm thánh. Mà chưa là hiền là thánh thì còn ở trong cái đường nguy hiểm. Nếu mà không thoát được cái luân hồi sanh tử thì là trở lại làm con trâu kéo cày trả nợ, trở lại làm con chó, con gà, con vịt để cho người ta bán, ta lấy tiền. Này. Cho nên chúng ta bây giờ là những người mắc nợ ăn của thập phương, đó là nợ cái cơm gạo. Mà trong luật sơ di chúng mình học là tổ nói mỗi một hạt gạo nặng như núi Thái Sơn, nặng như quả núi cũng đã là nặng lắm, mà Phật lại còn à tổ lại còn gọi là núi Thái Sơn. Núi Thái Sơn là cái quả núi nó lớn nhất ở nước Tàu, tức là nhắc cho chúng ta biết rằng cái món nợ này khó trả, mà chúng ta chỉ có một cách giả bằng cách chúng ta làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật. Đó. Thì chúng ta mới có cái phước đức mà trả để cho người ta. Còn nếu không ấy, thì kiếp sau mà nếu còn trở lại làm người, có phước mà được làm người ấy, thì cái người mắc nợ này cũng nhiều chuyện lắm. Nợ đông nợ tây, nay chuyện này mai chuyện khác nó xảy ra. Mà số đông ít khi mà nếu đã không giải thoát ấy, thì thường là phải đi làm những con vật để mà trả nợ. Cho nên nguy hiểm lắm. Vì vậy cho nên phải tận Phật dạy chúng ta thiểu dục chi túc, bớt những các cái như đèn điện, chúng ta đừng sẵn tay cứ thấy bật tràn này, hưởng cái ánh sáng của người ta mà không biết rằng đây là mình mắc nợ mà mình còn phải trả. Mà bây giờ mình chưa là hiền, chưa là thánh, chưa giải thoát, chưa bảo đảm thì cái nợ là cái nguy. Đấy. Cái nợ là cái là sẽ có cái kiểu phải giả, mà giả bằng những cái cách nặng nề, mà rồi thì làm thân những các cái loài vật ấy, bao giờ lại tỉnh cho ra để mà lại được học, để mà cầu nói cái chuyện giải thoát. Ngay bây giờ đang được học đây, đang được tu đây mà chúng ta còn chưa giải thoát thì vậy thì còn đợi đến ngày nào? Thế cho nên cái thọ cứ mỗi một chút là một mắc nợ, mỗi một chút là một mắc nợ. Cho nên Phật dạy chúng ta mặc áo tạm thì chỉ nên dùng những cái thứ là vừa ấm, đừng cần gì những cái cao sang, những cái thừa thải. Cho nên chị em hễ có vải dư là Phật bắt đi thuyết tịnh, nghĩa là phải nhớ rằng mình đem cho đi, bần cùng lắm mới giữ lại. À, không được phép chứa cái gì dư, bởi vì đây là của mắc nợ, là cái nguy hiểm lắm. Nên cái ăn uống cũng thế, cái sử dụng cái dùng các đồ vật hàng ngày cũng thế. Đừng thấy của người ta mang lên chùa, người ta cho chúng mình, thế là tha hồ xài, thế là bừa bãi. Đâu có biết là chính là mình đang xài cái phúc đức của mình. Mình đang uổng phí cái giải thoát của mình. Cho nên Phật bảo thọ là khổ. Mỗi khi phải dùng đến của thập phương phải hết sức dè dặt, ngại ngùng. Bởi vì chúng mình phải làm thế nào đi, làm hiền, làm thánh. Thánh nghĩa là người đã nhận được cái chân tâm bản tánh thật sự của mình. Còn hiền ấy là chưa sống với cái chân tâm bản tánh của mình, nhưng mà biết gỡ, biết cởi những cái kết sử, những cái thói xấu, những cái tham, cái yêu, những cái mừng giận, thương lo, buồn tủi, yêu ghét của thế gian, mình biết gỡ ra, cởi đi, thế thì gọi là bậc hiền. Thế mà chúng ta chưa là hiền, chưa là thánh thì chúng ta chưa có đủ cái phúc đức mà giả nợ thập phương tín thí. Thế cho nên Phật gọi là thọ là khổ, mà chúng ta phải tập nằm lòng. Cái thói quen của loài vật chỉ thấy cái gì vớ được là mừng. Cho nên loài vật nó được ăn là nó mừng, nó được cái gì là nó mừng cái đó. Bởi vì nó không biết, nó không có cái trí tuệ để biết rằng có vay thì phải có trả. Cho nên chúng ta phải tập quan sát thọ thì khổ. Thế nếu mà đã biết thọ là khổ thì đâu có tham. Thế mà đã tập được cái thói quen là không tham thì cái vị ấy đỡ được biết bao nhiêu những chuyện ưu lo. Tham thì cái gì cũng vơ vào mình, từ cái vơ ấy mở ra các thứ khổ nạn. Những các thứ như thầy vừa nói, có đã vay càng khổ, càng nợ càng khổ, chỉ thành thơi cái người không nợ. Vì thế chúng ta phải hàng ngày quán thân bất tịnh, quán nội thân, quán ngoại thân, quán nội ngoại thân, rồi quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là chúng ta đang học để trả nợ. Bởi vì chúng ta giải được những cái tham, những cái yêu, chúng ta giải được những cái vướng mắc ở thế gian, đó là chúng ta có cái phước, chúng ta thì có tuệ, mà chúng ta thực hiện được việc này thì có những ai mà cúng dường ấy, người ta hưởng cái phước báo. Thế cho nên cái bài hôm trước các con đã học về cái việc này, thì bài hôm nay Phật lại nhắc lại. Và rồi con học cái quyển này suốt cả cái quyển dày như thế này ấy, chỉ dạy có cái việc ấy đấy thôi. Bài nào cũng chỉ nhắc có một việc, phải quán cái thân bất tịnh, phải quán cái thọ thì khổ, cái tâm vô thường, cái pháp vô ngã, để tỉnh ra mà làm bậc hiền. Hệ tỉnh được ra bốn cái việc này thì đó là bậc hiền, thì mình có cái tuệ, mình đỡ khổ. Mà người nào mà quán như thế thì có cái phước, ai mà cúng dường cái vị ấy người ta được phước. Thế thì người ta được phước, đó là mình trả nợ người ta rồi. Cho nên không thể rời cái pháp, mấy cái pháp quán này được. Vì vậy hôm vừa rồi chị thầy đã nhờ các quý cô để nhắc các con cái pháp, mấy cái pháp quán này. Tất cả chị em học thuộc rồi vào thì Bảo Đức là một, với lại thì cũng ai dạy các em nhỉ. Bài này Phật lại nhắc lại là chúng ta phải tập quán, mà bài nào cũng phải nhớ là tinh cần không biếng nhác, quán thân cũng tinh cần không biếng nhác, ghi nhớ không có lãng quên. Này, nghĩa là chăm chỉ ngày nào, mà hình như chúng mỗi ngày cũng có một giờ để quán bất tịnh thì phải, và có không? Có đấy. Thế thì cái giờ ấy chị em quán cái gì? Ta còn cũng có cái giờ để phải quán. Đây Phật dạy phải quán tinh cần không biếng nhác, nghĩa là hôm nay cũng quán, mai cũng quán, chứ không có bỏ cách, không có những ngày nghỉ, ngày nào cũng phải quán. Thế mà phải quán rồi phải ghi nhớ không có lãng quên, để diệt trừ cái tham ưu. Cho nên bây giờ nếu như thế thì lại phải mang quyền tứ niệm xứ cho các em học lại mấy cái pháp quán. Bởi vì Phật ở đây Phật đã dạy ở trong tứ niệm xứ rồi, cho nên đây Phật chỉ nhắc như thế thôi. Phải quán nội thân tinh cần không biến nhát, rồi quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, là bốn cái chúng ta phải quan sát. Vậy tóm lại cái bài kinh này tên là kinh gì nhỉ? Bài chúng mình đang học tên là gì nhỉ? Kinh Thanh Tịnh. Thanh Tịnh nghĩa là gì? Trong, chữ thanh là trong như nước, nước ở trong veo thì nó sạch, cho nên thanh tịnh tức là nói về sự trong sạch. Ở đây là cái trong sạch của thân tâm chúng ta, cho nên học về cái thanh tịnh. Thì Phật dạy chúng ta muốn thanh tịnh là nói về phần sự, nghĩa là trên sự việc. Trước hết chúng ta phải làm gì nhỉ? Việc đầu tiên nhỉ? Có ai nhớ không? Tịnh quán thế nào? Phật dạy cái gì việc đầu tiên? Đây là học về thân tâm chúng ta được thanh tịnh trong sạch. Cái điểm thứ nhất Phật dạy chúng ta làm cái gì nhỉ? Tức là điểm thứ nhất là chúng ta phải học kinh sách của Phật, phải học kinh của Phật. Tại sao việc đầu tiên muốn được thanh tịnh, muốn được trong sạch, chúng ta phải học Phật pháp? Bởi vì chúng ta mê muội tối tăm. Cái người mê thì cái trông thiện ra ác. Cái việc sai quấy mà không biết, làm những cái bậy, những cái sai mà cứ cho mình là phải, thế cho nên đó là kẻ ngu si. Thế bây giờ cần phải học Phật để tỉnh ra, để biết thế nào là thiện, thế nào là ác, bỏ những cái ác, làm những cái lành, thì như thế mới thanh tịnh được. Nghĩa là phải bỏ cho sạch những cái thói xấu, những cái tật hư, những cái gì gọi là ác. Thì mình mê muội, mình không biết, mình làm bậy mà cứ cho mình là phải lắm, tự đắc, hưu hưu tự đắc ra điều tai. Thì ai động tới thì lại bảo là tại người ta không biết, người ta dốt, chứ không biết là chính mình là ngu. Thế cho nên phải học Phật Pháp để biết cái gì là phải, cái gì là trái, cái gì là thiện, cái gì là ác. Thì rồi mình mới bỏ những cái xấu, bỏ những cái ác. Vậy việc đầu tiên muốn được thanh tịnh, điểm thứ nhất là phải học Phật Pháp. Điểm thứ hai, chúng ta làm gì đức tạng mà con muốn thanh tịnh, mà con lại phải bảo vệ cái hòa ở trong chúng. Điểm số 1, bởi vì mình có cái lòng muốn cho đại chị em hòa, trước hết là mình phải hòa với mọi người đã. Mà muốn hòa được với mọi người thì mình phải dẹp những cái xấu của mình đi. Tâm của mình đầy những ghẻ lở mụn nhọt, khiến cho người ta bực, ta phiền nhọc. Thì bây giờ mình phải chữa lại, mình phải sửa lại những các cái sai quấy của mình. Thế cho nên bao nhiêu những cái độc, bao nhiêu những cái xấu mình phải chừa bỏ, để cho người chung quanh người ta vui vẻ. Thì như thế là cái việc đầu tiên để bảo vệ được cái hòa. Điểm như ở đây nói, chớ đem giáo lý của Phật ra làm binh khí, chớ có tranh chấp chê bai, là những cái thói xấu mà mình phải chừa bỏ đi. Thế thì nếu mà mình sống hòa được với chị em ở trong chúng thì biết là cái tham sân si của mình nó đã tiêu đi một phần nào. Nếu chị em người ta không chê, người ta không trách, người ta vui vẻ với mình, đó là bởi vì những cái mụn nhọt của mình nó đã bớt đi rồi, cho nên người ta đỡ ngại, đỡ phiền. Cho nên muốn bảo vệ được chữ hòa, cái việc đầu tiên là chúng ta phải tiêu ba cái độc tham sân si của chính mình. Thế là đó là điểm thứ nhất. Nên điểm thứ hai nữa, mình cần bảo vệ chữ hòa là cái chỗ mình sinh sống. Điểm như chúng ta vừa nói, chúng ta cần phải có cái chất liệu, cái tâm chính bản chất chúng ta phải là cái chất liệu tốt. Điểm thứ hai nữa, cái chỗ ở của chúng ta, cái trụ xứ của chúng ta phải là những người gọi là giới hòa đồng tu, phải đủ 6 cái pháp tục hòa. Trong đó quá hôm nay học về cái đức thanh tịnh, đặc biệt nói về cái giới hòa đồng tu. Tức là chúng ta phải làm thế nào để tất cả chị em ở trong một đoàn thể, Đức Phật bắt buộc ngày Bồ Tát, hễ nếu còn một người mà có lỗi lầm thì tất cả đều không được Bồ Tát. Người ngoài đời người ta có cái câu nói là một con sâu làm dầu nồi canh. Cho nên không những là một mình phải giới phẩm, phải cẩn thận, mà lại phải bảo vệ cho tất cả chị em cùng sám hối những sai quấy để cùng hòa với nhau. Này, đã là hòa như nước với sữa, thế nếu mà trong đó mà còn có những cái vết nhơ thì mình cũng phải chung chịu cái ảnh hưởng. Cho nên phải cùng hòa hợp, tẩy rửa những cái sai quấy để một đoàn thể cùng trong sạch. Cho nên bây giờ mình phải bảo vệ cái hòa. Phải nhắc lại, điểm thứ nhất là một cái phương pháp để mình phải sửa những cái sai của mình, bỏ những cái lầm mê của mình, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cái những chị em cùng chung một đoàn thể có ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên Đức Phật yêu cầu phải tất cả đoàn thể phải cùng thanh tịnh, chứ không phải chỉ lo sửa một mình đã đủ. Vì thế chúng ta cần sống ở trong đoàn thể, mà muốn cái đoàn thể được vững vàng, được yên ổn, thì cái điểm thứ nhất là phải có chữ hòa. Mà hòa đây không có cái nghĩa là chấp nhận những cái bệnh. Thầy nhắc đi nhắc lại cái ý này. Chữ hòa không có nghĩa là cứ nhắm mắt rồi bỏ qua tất cả những cái mất dạy, những cái hư hỏng. Hòa đây là phải cả cái đoàn thể giới hòa đồng tu, cả cái đoàn thể cùng trong sạch. Phải gọi là như nước hòa với sữa, toàn thể cái chén sữa ấy phải đều toàn là sữa, chứ không có những chất ngoại chất mà được lẫn vào đây. Chúng ta phải bảo vệ cái hòa, để có một cái trụ xứ thanh tịnh, tất cả chị em ấy đồng một loạt cùng giới đức. Chứ nếu mà có một vài người hư hỏng thì nó có ảnh hưởng chung đến tất cả, cái an ổn của chúng khó mà còn. Thế cho nên thầy nhắc đi nhắc lại, cái hòa đây là sửa cho nhau, rửa đi những các cái sai quấy, tha thứ những cái lỗi lầm, khoan dung, nhưng để xây dựng cho nhau, để giúp đỡ nhau tiến lên về mặt tinh thần, chứ không phải là nhắm mắt bỏ qua những cái bẫy. Miễn là cái người ấy về bè, về hùa với mình để mình có thế lực là được rồi. Cái ấy là một cái bẫy lắm, mà đây là giặc ở trong đạo. Chúng ta lấy giới luật làm cái gương để soi, cứ phải sống cho đúng lời Phật dạy thì mới được. Cho nên mỗi khi có chị em có những cái sai quấy, chúng ta phải thành thực sửa lỗi cho nhau. Phải thành thật để sửa thì mới được. Phải nói thật, chứ đừng có chấp nhận những cái hư vọng. Mình mà chấp nhận những cái hư vọng ấy thì chính mình là người bệnh. Cho nên trong chúng ta cái thanh tịnh phải có cái hòa. Hòa đây là cùng nhau, cùng một nhịp với giới luật, đúng như lời Phật dạy, mà sống chung với nhau, mà đều như vậy cả. Thế còn nếu có một vị mà người ta bậy, mình thấy biết chắc là bậy, chứ không có nên rằng như đây nói dùng giới luật làm binh khí để mang chi bài nhau, không phải. Mình phải thấy cái bậy mà đúng là cái sai với Phật pháp, mà mình phải biết chắc. Biết chắc do mình thấy và mình quan sát và mình thấy sự thật thì hãy nói đến cái chuyện, chứ đừng có mà cô này ấy ghé tai cô kia rồi cứ thổi nhau mà bốc lên những cái mà người ta không có, thì như thế tội địa ngục, thì cái không nên. Rồi kết bè kết đảng mà đổ xô nhau vào mà cứ ấn cho người ta những cái chuyện bậy, cái đó thì thật là lếu lạc, là láo, không được. Cái là cái và địa rủ nhau vào địa ngục. Thế cho nên chúng ta phải thành thật, thành thật đối với nhau. Thế cho nên đây Phật mới nhắc cái việc muốn thanh tịnh phải có hòa. Hòa là cùng nhau sống đúng như giới luật. Để có cái sự sai quấy thì phải thông cảm với nhau để sửa và cùng nhau xây dựng. Nếu chúng ta sống đúng như lời Phật dạy, đấy, một đoàn thể thanh tịnh để giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vì thật ra Phật đã dạy kẻ cướp với bọn ăn trộm, nó cũng biết cái sức mạnh của đoàn kết. Huống chi là bây giờ chúng mình là người tu học về để lên đạo Thánh Hiền, phải có sự đoàn kết chặt chẽ để giúp đỡ lẫn nhau mà tiến lên, để mà thanh lọc tất cả những cái gì xấu những cái bài phải thanh lọc đi. Thế là cái việc thứ nhất là chúng ta phải học Phật pháp để biết cái phải và cái trái, cái thiện và cái ác. Điểm thứ hai là chúng ta phải bảo vệ cái chữ hòa, tự mình sống hòa và giúp đỡ chị em hòa, nhưng hòa trong giới luật. Còn nếu những người mà thật bậy mà không chịu sửa thì chúng ta phải mời ra ngoài đại chúng. Rất là tiếc, nhưng mà Phật không có cho phép sống chung với những cái người không thanh tịnh. Thế là điểm thứ hai, nếu đã biết thật một vị nào là người không thanh tịnh thì đừng có gần, đừng có nhận làm bạn, mà phải thưa rõ trong đại chúng và mời cái vị ấy ra khỏi đoàn thể, để cho cả đoàn thể được thanh tịnh thì mới chắc chắn cái sự thanh tịnh của bản thân mình được. Nếu mình chấp nhận sống với người bậy thì chính mình là bậy rồi. Cái này các con phải tin chắc như thế, đời Phật dạy như vậy. Mà các con nghĩ như thế có đúng không? Nếu mình chấp nhận một cái người bậy thì mình có bậy không? Mình có đồng ý với người ta thì mình mới chấp nhận chứ. Đã. Cho nên không chấp nhận những người bậy, thấy cái gì bậy phải phơi bày ra và tẩy rửa. Mà nếu cái vị ấy không chịu sửa với tất cả cái lòng tốt, chứ không phải là mình có ác cảm gì, nhưng mà Phật đã dạy đấy, một cái người xấu thì cái ấy là xấu rồi, còn bây giờ mình ghét cái người xấu thì mình cũng là một kẻ xấu. Xấu cũng đã là xấu, mà ghét cái xấu thì cũng chính là một cái xấu. Cho nên không có ghét, mình vẫn có lòng tốt, mình thương xót, nhưng mà phải thành thật, mà phải giúp cho cái người sửa đi. Còn nếu người ta nhất định người ta không chịu sửa, ta không thấy lỗi của người ta, thì nên mời người ta ra khỏi đoàn thể, không nên sống chung với những người. Bởi vì như phương ngôn ta nói đấy, một con sâu làm giàu nồi canh. Một con sâu nó đã nhơ bẩn thì cả cái nồi canh ấy tức là cũng bị nhơ. Nếu một chất độc mà lẫn vào trong cái nồi canh thì cả cái nồi canh ấy cũng độc. Thế cho nên Phật không chấp nhận. Nếu cái người bạn của mình xấu thì tức là mình cũng có cái chỗ xấu ở trong đó. Mình chấp nhận cái xấu thì mình chính cũng có xấu, không thể không. Cho nên phải minh bạch. Đấy là điểm thứ hai. Thế còn điểm thứ ba Phật dạy cái gì nữa nhỉ? Che thân, đỡ nóng lạnh, phòng mũi ruồi bụi bặm. Đó. Thì tại sao muốn thanh tịnh, Phật lại dạy chúng ta về việc cứ phải mặc áo bằng vải xấu. Thiểu dục chi túc. Thế nào, thầy nói tiếng Tàu đó, con nói tiếng Việt đi. Thế nào gọi là thiểu dục chi túc? Dục là muốn, ít muốn mà biết đủ. Thế nào là ít muốn? Những vải người ta vứt bỏ tìm ở đâu? Bởi vì các vị tu, con cứ thấy những các vị, các con hôm nay ra đường cũng không có gặp, có những các vị bây giờ cũng có đấy, các vị này mặc những cái áo gọi là áo phấn tạo, nó có từng màu ba, từng vá, từng miếng con một, thành cái tấm y, gọi là y phấn tạo. Phấn tạo tức là đi lượm ở ngoài đường đó. Ngày xưa các cụ những các cái rẻ rách người ta vứt ở đường cái, các ngày đi, các ngày trong khi đi khất thực cứ lượm, chợt có cái vết mảnh vải, bất luận nhiều khi những vải người ta chùi bẩn thỉu nữa, nhưng mà nghĩa là nếu nó không có quá bẩn thì các ngài mang về giặt sạch đi, xếp lại cất đi để dành mấy năm ấy, thì mới đủ được một cái để vá từng màu thế, may thành tấm y để mặc. tổ Ca Diếp là tổ số 1 của chúng mình, tổ đầu tiên, đệ nhất tổ sư của chúng mình. Chọn đời Ngài chỉ mặc y phấn tạp. Đấy, Ngài phát nguyện tu hạnh đầu đà, chọn đời mặc y phấn tạp, nghĩa là cái tấm y bằng những cái vải cứ đi lượm. Còn bây giờ thì chúng mình có cái may mắn là có những hiệu thợ may, mình vào mình xin những cái vụn đó thì người ta cũng cho. Thế còn ngày xưa thì hiếm, cho nên cứ phải đi nhặt như thế. Vào những cái bãi tha ma, ngày xưa người ta cúng, người ta không có đốt vàng mã như bây giờ, mà người ta để vào những cái mộ những người chết, người ta để những thếp vải để cho những người chết, người ta không có đốt vàng mã như bây giờ. Thế cho nên các ngài đi vào những cái mộ như thế, khấn xin những cả cái vong linh, xin những cái vải ở ngoài bãi tha ma đó, hay là những cái vải mà người ta ngày xưa người ta không có, ta có những cái mụn nhọt, người ta cứ phải lấy vải người ta chấm những cái máu mủ đó rồi người ta vứt đi. Thế là cả ngày nhặt những cái vải về, lại cứ từng màu về nối lại thành cái tấm y đắp mà chính đệ nhất tổ sư của chúng ta, tổ Ca Diếp chọn đời Ngài đắp y phân tạp. Còn chúng ta bây giờ thì có y sẵn, bây giờ dù có cắt cho từng mảnh chăng nữa cũng là cái tấm vải nguyên, rồi chúng ta cắt từng màu và chúng ta xếp lại thành tấm y. Sa di thì chưa có, cho các tỳ kheo thì có các tấm vải, có từng, con thấy từng, gọi là cái gì, từng ô một. Đấy, thế thì đây Phật cho phép như thế, hoặc là mình có công mà đi nhặt những các cái vải vụn như thế xếp vào làm y, hoặc là Phật cho thế nào nữa nhỉ, thập phương người ta cúng, nhưng mà chỉ phải lựa lấy những cái thô, cái xấu thôi, chứ không được dùng những cái sang trọng để may y. Thường Đức Phật thời xưa với các đệ tử thì chỉ có 3 tấm y thôi, chứ không có áo dài, áo trong với quần như chúng ta mặc bây giờ. Cái y phục thời ngày xưa với bây giờ đã thay đổi rồi. Y phục thời Phật là các vị chỉ có đắp chữ con, nhưng mà người ta may cái kiểu may nó cũng khác, chứ không giống như cái tấm y chúng ta đắp lên chùa bây giờ. Ngày xưa cái kiểu may nó khác, cho nên có thể quấn chặt người kín đáo, trông rất đẹp. Nhưng mà là những cái mảnh giáp lại thành một cái như là cái chăn, như một cái tấm chăn dài, thế rồi cuốn khắp người, chứ không phải như tấm y bây giờ của chúng ta là các tổ ở bên Tàu đã có cái thay đổi. Bởi vì đạo Phật chuyển sang nước Tàu, nước Tàu là một xứ lạnh, mùa đông thì hết sức lạnh mà mùa nước thì nóng, cho nên y phục nếu mà mặc mong manh thì bệnh. Cho nên mặc áo cái kiểu như chúng ta bây giờ là cái lối thay của người bắt chước của người Tàu, thì mặc quần, mặc áo trong, áo ngoài 100 thứ. Những cái y phục bây giờ các tổ tùy theo cái hoàn cảnh, cái sự cần dùng, cho nên các tổ có thay đổi, nhưng mà thay đổi theo hoàn cảnh. Ở về mùa đông phải có nhiều áo để ấm, hoặc là phải mặc có áo trên quần dưới, cái chữ thay mặc nó dễ, cái cử động hàng ngày nó cũng dễ. Chứ nếu đắp y toàn y quấn thì nó cũng vướng. Thế cho nên các tổ có thay đổi, nhưng chỉ thay đổi cái sự tướng, còn cái tinh thần thì vẫn giữ như cũ, nghĩa là vẫn phải thiểu dục chi túc, không ít muốn mà biết đủ. Ít muốn nghĩa là không đòi hỏi nhiều thứ, mà biết đủ nghĩa là mình có cái gì thì mình sử dụng cái đó. Cái thứ hai, cái chữ ít muốn biết đủ cái nghĩa nó tựa như nhau, nhưng nó cũng hơi có một chút khác. Cái chữ ít muốn ấy, là mình không đòi hỏi, không tìm cầu, không xoay sở để mà có được vật dụng. Còn cái chữ biết đủ ấy, nghĩa là những cái gì mình đang có thì mình vui với những cái mình đang có. Có một cái áo vá thì nó rách thì ta vá lại ta mặc, không có đòi những các cái áo đẹp áo tốt, mà vui với cái áo vá của mình. Như thế gọi là biết đủ. Thế còn cái ăn uống Phật dạy làm sao nhỉ? Là cái việc áo mặc với cái việc ăn, Phật dạy chúng ta phải biết vừa đủ, còn chân hạnh. Thế còn cái chỗ ở thì Phật dạy mình thế nào? Ở chúng ta, nghĩa là nếu như chúng ta bây giờ có người giúp có thể xây nhà chỗ ở thì Phật cũng cho đến ở lầu như thế này Phật cũng bằng lòng, Phật cũng cho phép. Còn nếu mà không có thì ở dưới gốc cây cũng được, hay là kiếm cái hang, cái động nào cũng được. Đấy. Mà người không có chỗ ở thì đi chu du đây đó, nghĩa là hôm nay ở đây một chút ở Phú An mình, mai lại đi về Bảo Lộc, mốt thì lại đi Di Linh. Đấy, ở nhờ chỗ này một tí, lại nhờ chỗ kia một tí cũng được. Đấy. Hay là ở nơi thanh vắng thì càng tốt. Đấy. Thế là cái mặc áo mặc, ăn uống, mấy chỗ ở là Phật dạy chúng ta là phải làm sao? Ít muốn và biết đủ. Đã nghĩa là giản dị, đơn sơ, đạm bạc. Thế rồi về cái thuốc men thì Phật dạy thế nào? Định tuệ dạy chúng ta làm sao? Thì không có thuốc như bây giờ. Bây giờ là có thuốc cảm, có thuốc ho, có thuốc đi tiêu. Chuyện này các thứ nó có sẵn thuốc. Còn ngày xưa thì cứ chữa bằng dầu, bằng đường phèn, bằng mật. Nó lại vừa là cái món ăn, cho nên người ta dễ tham đắm. Nhiều khi không bệnh cũng cớ là tôi bệnh để đi uống sữa. Thế thì đây Phật cũng khuyên chúng ta tóm lại là chớ có tham đắm, chỉ dùng khi nào cần bảo vệ sức khỏe thôi, chớ có tham đắm. Đấy, thế là trong đời sống, cái ăn, chỗ cái mặc, chỗ ở, cho đến thuốc men, đây là bốn cái việc cần yếu trong đời sống của mình. Phật dạy chúng ta phải giản dị, đơn sơ. Tại làm sao chúng ta phải giản dị, đơn sơ, định tuệ? Của mình đi vay nợ, người ta tín thí, nếu mà mình dùng mà mình không tu, không chứng, thì chúng ta nợ của tín thí, cho nên phải bơn bớt. Mà vả lại, nếu bận rộn về bốn cái thứ này, thì ta không có thì giờ nhiều để an định tinh thần, lo cái việc tu để giải thoát. Đây chúng ta đang học về bài muốn thanh tịnh, muốn cho tâm hồn chúng ta được trong trẻo, được sạch sẽ, thì chúng ta phải gạt bỏ tất cả những thứ bận rộn, mà trở về cái an định, cái tinh thần, thì cái sáng suốt mới được tỏ lộ. Ba cái phần giới, định và tuệ. Thì mình đủ ba cái giới, định và tuệ, thì chúng ta, cái tinh thần chúng ta mới được sạch sẽ. Cho nên muốn học cái đạo thanh tịnh, thì trong cái đời sống hàng ngày, việc ăn, việc mặc, chỗ ở và thuốc men, chúng ta phải giản dị, đơn sơ, đạm bạc. Chúng ta, Phật còn dạy chúng ta thêm một cái gì nữa dưới?
Là có những cái gì là Như Lai tuệ chắc là có những
cái thứ Như Lai bắt buộc phải đoạn trừ. Thế bây giờ còn những cái gì, cái vui thích gì Như Lai cho phép con đặt tiếp? Cái thích này Phật ngợi khen, bởi vì nó đưa chúng ta đến giải thoát. Đó. Vậy thì tóm lại, về ở trên ấy, chị em đã nói về cái thiết yếu, về cái đời sống hàng ngày, như mặc áo, ăn uống, thuốc men chỗ ở, đó là những cái thiết yếu. Thì Phật đã dạy chúng ta là phải giản dị, đạm bạc, đơn sơ. Bây giờ đến những cái hàng ngày chúng ta về cái vui, cái khổ. Cái khổ thì dĩ nhiên là chúng ta chả có, chỉ mong bỏ thôi, chả phải nói đến. Nhưng mà người ta cũng phải tìm cái vui, cái vui vẻ. Thế thì những cái vui ấy, có cái loại vui mà Phật cấm, lại có cái loại vui mà Phật cho phép. Thế thế nào là những cái loại vui mà Phật cấm nhỉ? Cái gì thế? Như dưới châu vừa nói đấy, Phật cấm những cái vui nó đưa mình đi xuống, đi đọa lạc. Nhưng mà thầy thấy cái khổ hạnh ấy thì sao lại gọi là vui nhỉ? An vui. Thầy Phật cũng cấm luôn cái khổ hạnh. Là cái khổ đủ cái trí tuệ sáng suốt thì mới làm những cái việc đốt liều, mới lại đốt đèn. Chớ mà cứ bừa bãi. Điểm thứ nhất là như các con không biết chỗ nào là cái huyệt, chỗ nào là cái mạch máu, chỗ nào là cái đường gân, không học kỹ về cái cơ thể. Đốt tràn đấy, thế nó rút một cái gân, nó co cái cánh tay lại thành cái người tàn tật trọn đời. Thế con nghĩ ông Phật ông có vui với những cái khổ